chờ mình thức tâm. Mình vinh hạnh làm được con người, nghĩ tới tiên Phật, mình thấy con người có thể biến thành tiên Phật, có chứng minh đàng hoàng. Mà tại sao kiếp này mình còn không tu, mình còn chảnh trễ, mình còn đòi hơn thua, còn chung đầu vô trong đống tiền bạc rồi tạo kẹt cho chính mình. Thôi chứ tôi tu rồi tôi chết đói rồi làm sao? Không có chết đói đâu. Bởi dù tôi không có tiền đi nữa, mà tôi có sự sống của xung quanh của tôi ăn cũng không hết. Thì đi đâu dọn ngay Việt Nam có bằng chứng đó. Bán tới cái ly cuối cùng mà cũng vẫn còn sống ở Việt Nam đó. Bị ta lấy hết, ta lột quần lột áo hết, nó cũng còn sống. Phải không trời nuôi? Mà những cái cơ hội mình có, mình là người kêu bằng ở xứ ăn nói khác hơn Nhật mà mình tới đây mình cũng sống được. Bằng đầu lo đủ thứ hết, rồi việc này rồi nó chuyển tới việc kia chuyển miệng nọ, rồi có công ăn việc làm. Tại sao mình phải lo? Mình lo là lo quá trớn, mình lo quá trớn rồi trở nên tham lam, hư hao, rồi tự hủy hoại tâm thức của mình, tự hành hạ lấy mình, gieo cái tâm bệnh nan y. Cứ nói tôi khổ. Đâu có, tùy duyên đi làm thôi. Làm một cách happy, một cách vui. Không làm, tôi vui. Tôi vui, không, tôi vui là tôi hiểu cái việc tôi làm. Bây giờ tôi tới đó, người ta nói chú cha, sao mà chị quá sung sướng ở nhà, không làm mà đi chi cho khổ. Tôi phải để cho lục căn lục trần, tôi phải hành hạ chúng nó, cho nó biết cái khổ để nó tiến qua. Còn cái phần hồn tôi biết rồi. Hồn tôi đang làm vua trong cái thể xác, nhưng mà cái tuổi này nó còn ngu, tôi bắt nó đi làm. Nó làm cho nó khôn lên đi, nó làm để nó học nhịn nhục. Chỉ cúi đầu lấy đồng lương người ta chỉ phải nhịn chứ. Sao? Còn chỉ sai người ta hoài chứ đâu có nhịn. Tự ái càng ngày càng cao. Chỉ có chọc tức người ta thôi. Sao? Mà chỉ biết hạ mình là chỉ mới hòa với thiên hạ. Chỉ mới thấy cái tu là quan trọng. Tu từ mọi hành động một. Phải sửa đổi bên trong. Mới có cơ hội thức tâm. Thức tâm mới trở về lại cái vốn không. Cái vốn chỉ là con số không. Hồi chị ra đời chị đâu có nghĩ tình tứ gì mà bây giờ tùm lum hết, ghen thương rồi đủ thứ hết. Tại sao? Sao? Thì chỉ có thắng dễ là thắng một mớ động ở trong tâm thôi. Ôm mớ rác trong tâm thôi. Thì bây giờ mình biết cái đó nó gây bệnh, mình bỏ nó đi. Mình bỏ cái nghiệp tâm thì tự nhiên nó đi trở về gì? Sáng suốt và thanh tịnh. Nó đổi tướng. Chị thấy chị phải thương yêu tha thứ người này người nọ. Cái mặt chị nó từ bi liền. Tôi ghét con mẹ, tôi ghét cay, ghét đắng. Cái mặt mình nó xấu trước. Phải không? Cái mặt mình nó xấu trước chứ không phải con mẹ bị ghét xấu. Mẹ bị ghét nó đâu có biết. Phải không? Để mình làm nghe, một mặt là mình đi đánh phân tha son, mặt thì mình tạo cho mình xấu thêm. Tại sao mình ngu muội như vậy? Không thể. Sáng suốt đi. Tôi trở về với căn bản siêu nhiên. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng mới có cái thể xác này. Chứ không phải ở đây tụi nó khoa học tiến bộ lắm, nó in ra chị được không? Chứ phải lấy dấu tay của bà cơ mà. Phải không? À, đâu có in chi được. Thì cái tự nhiên chị thấy là chỉ con ông trời chứ. Chỉ còn có cái chỗ ở chứ. Chỉ có nhà, có cửa, có cha, có mẹ trên trời chứ. Chị đâu có phải bơ vơ thế gian đâu. Chị đâu có bơ vơ. Có cha, có mẹ mà. Có nơi trú ẩn mà. Thấy không? Rồi bây giờ chị thấy, cái nơi trú ẩn tôi ở đâu? Mà một ngày tôi lo, đứa này tới đứa kia tới nọ, tôi khổ tâm. Để tôi nghe lời ông Tám, tha thứ đi. Rồi mơ chồng tôi nói vậy, tôi cũng tha thứ. Thì người ta chửi tôi cũng tìm cách tôi tha thứ, thật sự tha thứ. Tôi không có nhớ việc đó nữa. Thấy cái tâm tôi nói, tôi có chỗ trú ẩn. Tôi sẽ có chỗ thanh bình. Tôi có chỗ hòa đồng. Tôi có chỗ mở trí mà tôi không trở về thì tôi bị kẹt. Tôi tha thứ rồi tôi mới học từ bi. Rồi tôi mới thực hiện từ bi. Mà cái đó chỉ có không có rồi đó chứ. Tha thứ có rồi. Nếu không tha thứ để mấy nhỏ bóp cổ chết rồi. Có tha thứ mà tha thứ không hiểu. Không hiểu giá trị của tha thứ. Rồi học từ bi là học cái thương con. Là học cái tình từ bi của Đức Mẹ thương chúng sanh, của Quan Âm thương người hiền. Thấy không? À, của Đấng từ bi đã cảm động thương nhân loại. mình thương chứ, thương chồng thương con không thương, mình thương cũng ghét. Cái đó nó có, cái chỗ đó là chưa có hoàn tất. Thương thật là thương, yêu thật là yêu. Thì chị thấy nó sung sướng quá, thiên đàng tại thế. Có ai quý bằng chồng tôi không? Người chịu nhịn nhục nhất, người biết thương yêu nhất, người biết phục vụ tôi nhiều nhất. Tôi quý chồng tôi, tôi quý con tôi quý hoàn cảnh tôi. Tôi mới thấy hoàn cảnh là ân sư. Nhờ cái hoàn cảnh này cho nên tôi sống được.
Biết bao nhiêu câu hỏi trong 24/24, có người không cần nghe. Nghe tiếng nói của bên ngoài mà không nghe tiếng nói của nội tâm. Thành bỏ mình và kỳ thị mình. Cái trần gian này không có ai kỳ thị mình. Chính mình là người kỳ thị mình. Vung bồi tự ái rồi kỳ thị mình. Mà dẹp bỏ tự ái rồi thì hòa đồng, sung sướng vô cùng, hạnh phúc trong tâm. Trong tâm ta đầy quân bình, hạnh phúc, chúng ta mới biết thương yêu mọi người. Hòa với mọi người. Ngày hôm nay các bạn đến đây trong chỗ eo hẹp. Tôi bận đợt tay, tôi ngồi dưới đất. Tại sao như vậy? Tại sao tôi tới đây tôi cảm thấy yên? Vì tôi ôm cái thức của tôi. Tôi trở về với sự chân giác. Tôi ở nơi lớn rộng hơn cái thế giới. Thế xác này là nơi trú ngụ tạm bợ thôi. Nói mấy chục năm cho trong giây phút là đã đi. Cho nên ôm gọn, trọn thức. Thì nơi nào chúng ta cũng ngửi được. Nơi nào chúng ta cảm thấy cũng là chân lý. Nhảy đầm đổng ngoài đường cũng là chân lý. Mà ngồi thiền một góc cũng là chân lý. Lúc đó chúng ta mới thấy cái thức hòa đồng. Vì giới hạn trong cái cơ năng thể xác rồi. Có bay cho cách mấy rồi cũng phải ngồi lại. Vì ông ngồi lại tại sao ông thì được nhẹ nhàng? Vì ông biết là trước sau tôi cũng phải ngồi lại. Cho nên tôi khuyến khích mọi người phải sử dụng quyền năng tối hậu là tha thứ và thương. Phải ngồi lại với nhau. Trước sau cũng phải ngồi lại. Ba cõi cũng phải ngồi lại hết. Tu cho thành Phật cũng ngồi một chỗ mà xuống địa ngục cũng bị đâm đinh một nơi. Phải hiểu điều này. Ở thế gian cũng trôi buộc bị hoàn cảnh. Lưu quê hết rồi đâm đinh hết. Khi chúng ta hiểu được rồi chúng ta không còn chấp nữa. Ai cũng có một hoàn cảnh. Ai cũng phải bị một cái trôi buộc. Mà trôi buộc nó do đâu có? Chính ta là người trôi buộc. Nó cứ đổ thừa người khác. Tại tôi nghe theo ông Tám tôi mới mắc ngồi thiền. Chứ không phải tại tôi thiền. Không chịu. Ông Tám không phải tôi thiền. Tại sao tôi phải thiền? Vì tôi mong muốn trở về với tôi. Chứ không phải tôi là người đi theo ông Tám. Vô lý. Tôi mong trở về với chính tôi. Tôi mong trở về với sự quân bình sẵn có của chúng tôi. Tôi có nơi ẩn trú vô cùng. Ông Tám là dây lát với tôi mà thôi. Rồi còn tôi là tôi. Tôi phải trở về với sự thanh tịnh của tôi. Cho nên tôi bắt buộc tôi ngồi để tôi quy nguyên tự thức. Tôi cai quản ba giới thượng trung hạ. Nhưng mà tôi chưa làm chủ được. Bị lộn xộn không làm chủ được. Mà tôi sắp lại trật tự thì tự nhiên tôi nói đâu nó nghe đâu. Tôi hạ lệnh là toàn thân phải nghe. Cho nên người tu có điển rồi. Khi cái tay ta đau, tập trung tất cả những luồng điển của càn khôn vũ trụ hướng về chỗ đâu thì một chặt nó giảm. Hỏi tại sao con người bị đi làm cách mạng, bị khảo, bị đánh, bị đập mà nó không khai. Nhất định chết không khai vì nó tập trung vô chánh nghĩa. Đường đi tôi không phải trong đau. Đường đi tôi trong hạnh phúc của nhân loại. Đường đi tôi là vô cùng bất diệt. Có giết cũng vậy đó thôi. Thế gian có những người đó không? Người tu cũng vậy. Tới giờ phút ma quỷ phá, ngay trong gia can đậm loạn, kẻ kích bác, người chấm đi. Là cơ hội cho chúng ta sử dụng quyền năng dũng khí của chúng mình. Tại sao phải sợ sợ? Ngồi yên đi. Mục đích đã có chưa? Hỏi câu hỏi mục đích đã có chưa? Mục đích tu để làm gì? Giải thoát. Giải thoát còn sợ ma quỷ rồi thì giải thoát đi đâu? Hỏi ta là ma quỷ, ta mới cầu nguyện được giải thoát. Vậy chứ ma quỷ muốn giải thoát không? Nếu chúng ta giải thoát được, chúng ta cứu được ma quỷ không? Chắc chắn là cứu được. Đường đi của chúng ta là đường đi của ma quỷ. Mà đường đi của ma quỷ là đường đi của chúng ta. Nếu chúng ta kỳ thị ta, bỏ ta là ta là ma quỷ. Thấy rõ chưa? Mà dũng chí, mạnh mẽ, hùng khí đầy đủ, dám dấn thân để tiến, thì ma quỷ phải kinh phục và đi theo đường của chúng ta. Trắng ra trắng, đen đen ra đen, rất rõ ràng. Không có nên tu u ơ nữa. Các bạn đi chỗ trong một cái thế hệ văn minh rồi. Đây mấy tấm giấy bay qua tới Hồng Kông chứ, có mấy tấm giấy. Tại sao các bạn không thấy rằng cái dũng khí của các bạn có thể lên thiên đàng miễn phí? Bây giờ mình cần giấy chứ, còn cái kia mình miễn phí. Chỗ của mình. Con người khối óc có thấy yếu xô cái ngã mà bắt không voi gì cỡ chứ. Thấy không? Ý chí của người có mà, mạnh vô cùng. Thằng này đâu có học tới tiến sĩ mà điều khiển con trâu còn được mà. Nếu mình học tới tiến sĩ mà mình còn yếu hơn người ta đâu có được. Không, mình phải dũng mạnh hơn. Mình phải tìm tàng khả năng sẵn có của chính mình. Cái gì là sức mạnh? Nhịn nhục là sức mạnh. Từ bi là sức mạnh. Biết chứ, mình học mình biết. Vậy mình tìm cái nhịn nhục mình ở đâu? Nhờ đâu mới có được anh nhịn nhục? Do những sự kích động mình mới có nhịn nhục. Càng nhiều kích động mình càng khoái. Học bài vở càng khó thì càng thi đấu cao. Đời đạo song tu rõ rệt. Có thiếu cái gì đâu. Các bạn nói chị cha ông Tám tu cao, tôi tu không được. Chứ ông Tám là cái gì? Cũng tay chân mũi họng như mình mà ông có chí là ông tìm ra cái thực chất của chính ông và ông cố gắng ông đi. Ông bất chấp cái đà khuyên rủ. Thì chúng ta còn mê lầm trong cái đời nữa chứ. Thật ra có cái đèn rọi đường rồi ta đi. Mà đâu có phải mình ông Tám đâu. Ông Thích Ca đã làm. Chư Phật chư Tiên đã làm. Những anh hùng cách mạng cũng dám cũng đã làm. Rồi dấn thân ra súng đạn mà ta không sợ chết. Vì ta chỉ theo chánh nghĩa mà thôi. Thì chúng ta tu cũng vậy. Chúng ta theo một con đường sáng lạng vô cùng của phần hồn là giải thoát. Chúng ta không còn sợ ma quỷ, không còn sợ tướng số. Mà nếu còn sợ tướng số là bị phỉnh ta. Nên cái mặt chị sẽ thất bại vì tình. Sợ rồi. Tình là cái gì? Mặt chị suốt đời kiếm được tiền. Tiền là cái gì? Mình phải hỏi lại. Do một số người nhìn nhận. Thấy không? Tình là sự nhịn nhục của mọi người mới có cái tình. Chứ cô có nhìn cái cậu đó, cậu đó có nhìn cô đó mắc cỡ nhịn nhục ngồi chặt ống thưa. Mà cô đó mà chửi thì ông bỏ ông đi. Phải không? À nhịn nhục. Còn mình tu cũng vậy. Chứ tiên, chứ Phật, chứ có mình. Khi mình đồng hành trong ý chí nhịn nhục của Ngài thì tương nhiên là mình có bạn rồi. Ngài sẽ độ chúng ta, giúp chúng ta. Chứ đâu có cầu nguyện lên thầy Ngài độ cho con. Ngài đâu có độ được. Thấy không? Cái thứ người ta ráp đâu nó vào đấy. Mà cái thứ lộn xộn mà Ngài đâu có độ được. Thì ráng ráp rồi bình quân bình như Ngài. Rồi đồng đi như Ngài thì Ngài mới dẫn được. Cho nên chúng ta tu thiền là được độ. Chứ không phải cầu xin mà được độ. cầu xin ngược lại, bây giờ tôi cầu xin may là tôi trúng số nên tôi nhờ ông Phật tôi trúng số. Thế là mình lợi dụng ông Phật. Mình trúng 1 triệu đồng một ngày mua có mấy cái bom cúng Phật. Nhờ ổng mà tôi mới trúng 1 triệu mà cho ổng có mấy cái bom. Thế là mình khôn ông Phật, mình nhờ cái gì? Mình gạt mình suốt kiếp mà không hay. Cho nên phải biết ông Phật, tin ông Phật, phải hành như ông Phật. Ta là Phật. Phật là thanh tịnh, Phật là vô danh, Phật là vô hình, vô tướng. Ở thế gian mê chấp, họ mới nắng cái hình đẹp để coi vậy thôi. Chứ nguyên điển nó là tròn, chân lý, không dư, không thiếu. Tự căn sanh, tiến hóa vô cùng. Thì mọi người đều có cái đó không? Muốn thấy cái đó thì thấy làm sao? Lúc mà đói bụng, chứ cha đêm nay đói bụng chắc chắn. Nhưng mà không có ai giúp mình hết. Nằm thét rồi, nó ngủ quên, nó cũng hết. Sát qua hôm, chuyện đói bụng mình thấy tưởng chết mà nó cũng còn nguyên. Rồi thế nhịn đói nó khỏe. Thét rồi tôi uống nước, tôi nhịn đói. Cho nên có cái đạo uống nước nhịn đói. Cũng là đạo. Nhưng mà kỹ thuật nước là dưỡng sinh, không có chết. Giờ các bạn giận vợ giận con nữa, thôi tôi tu cha nó rồi, tôi uống nước, tôi ăn cơm, không có chết. Nước là dưỡng sinh. Vậy mà ta cũng làm thành cái đạo đó. Thấy không? Nhưng mà cái ý chí là cái chặt. Cho nên ta trung bằng trí, bằng ý. Chứ không phải bằng thể xác, không phải bằng bề ngoài. Trí ý tôi phải cương quyết như vậy. Đường tôi đã vạch định là nhất định là tôi phải đi tới. Không bao giờ thúc lùi bất cứ những trở ngại nào. Người quyền năng tha thứ và thương yêu tôi phải giữ. Thanh tịnh là vốn của tôi. Các bạn nếu các bạn không thanh tịnh chứ. Chết rồi nằm em rưu dư hồn mà lấy đặt đè nó cũng không có cãi. Vốn thanh tịnh từ lâu. Mà không chịu trở về với vốn thanh tịnh. Ham sống sợ chết thì tự uy hiếp kỳ thị mình. Đổ lỗi cho người khác. Rằng là suốt cả một đời học cái gì? Học thị phi. Ngồi lại nói chuyện ông A, ông B không mà chứ chuyện mình không bao giờ nói. Phải lường gạt còn lường gạt thêm. Tối tâm còn tối tâm thêm không? Còn đây ta có lưỡi răng kề răng đóng cửa thế gian, bịt con mắt. Đóng cửa thế gian, mở được cửa nội tâm lần mở cửa thiên đàng. Bớt nói chuyện thì mất thị phi. Khi xuất ngôn là thanh điển vui hòa, không có gì đem lại sự thắc mắc cho mọi người. Ai thực hành mới được. Chứ đừng nói tôi vô cái đạo đó tôi được này được kia. Tôi không hành thì cũng như rác bỏ. Tôi hành tôi mới có kết quả. Tôi có dũng khí tôi tu. Tôi mới đạt được cái cơ năng sẵn có của tôi. Cư trần bất nhiễm trần, tức là hoa sen nhân Phật. Chứ con Phật ông tiên nào mà xuống đây mày làm tiền đem tao đi. Không có, chứ tu. Tu là dân trời dân Phật. Ông trời ông Phật không xuống mà nói đòi mày bao nhiêu đô la mới chỉ mày tu, không có gì đó. Con đang tu đi. Là dân hoa cho Phật. Phải hiểu chỗ này. Đừng có hiểu lầm mà đi ngược đường rồi đâm ra tham, cộng thêm cái tham nữa, thì tự tạo sự lụng bại trong tâm và con tim. Cho nên các bạn tu vô vi không nhiều thì ít, mỗi ngày mỗi gọt rửa, mỗi tháo gỡ sự trần trực của chính mình, mới thấy giá trị của sự thanh cao đang ẩn tàng trong tâm thức. Nếu không có thanh cao thì không có nhãn quan mà để dồn nhỏ ngó ở bên trong. Và đừng làm nó lu mờ quá rồi mang tội, mà chính mình là người giết mình, mà người chính mình là người giam mình tại địa ngục mà không hay. Bây giờ nhiều gia đình ở thế gian, các bạn thấy người nào khó tánh đối với gia đình, đối với các con, đối với chồng, thấy nó ở tù đó nè. Mà người nào cởi mở thấy nó khỏe quá, hoa nở, vui hòa cả gia cả. Mà nó khó tánh chừng nào thì nó tự ở tù giam hãm nó. Cằn nhằn thị phi đủ chuyện hết, tạo quả cho gia can, chồng không yên, con cũng không ổn. Khó chứ, xã hội này có chảy đầy. Ra tới đây là tới thiên đàng sung sướng rồi, mà còn sanh đủ chuyện sao đó. Hơn thua kẻ này người kia. Có cơ hội tu mà không tu. Để sau này nếu tôi cứ có cơ hội thì tôi sẽ tu, chứ chừng nào mới có cơ hội nữa. Hết. Ở đây ăn có, mặc có, ở có, không thiếu. Có tu. Tu để trở về cái cõi bên kia và mất cho mọi người đồng về và không bị tiêu diệt nữa. Đó là một người xứng đáng đại cách mạng, đại trí, siêu phạm. Thì nhiều người dùng lý thuyết không hành thì không thấy và không nghe rõ lời nói của tôi. Người có hành sẽ nghe rõ lời nói tôi. Thấy mạo diện thay đổi, pháp tướng khai mở, tâm thức được an nhiên tự tại. Cho nên vô vi không đòi hỏi nhiều người nghe, nhưng mà cần nhiều người hành và cần nhiều người tiến về làm tiên Phật, chứ không cần người làm ma quỷ. Cho nên phải hành. Tất cả thiền đường cũng vậy, học đạo và tu đạo tự mình hành, chứ không phải cái thiền đường đi dạy người ta tu. Mình hành rồi mình ảnh hưởng, nói cho họ như vậy, họ có cái văn minh hơn, họ giúp đỡ mình cải thiện. Thành ra cái mức tiến không bao giờ bị ngược. Cho nên người tu vô vi luôn luôn hợp thờ văn minh, đã biết hít thở nguyên khí của hiện tại. Tới Montreal là tôi hòa với thanh khí của Montreal, tôi làm pháp luân thường chuyển ở Montreal. Và tôi soi hồn, tôi bỏ cái tánh nóng trong nội tâm tôi ra. Tôi thu sự thanh nhẹ đương hành của trời đất. Lúc nào cũng hợp thở và con người nó lúc nào cũng tươi. Còn người không hành thì nói chuyện lẻo lẻo mà không có được cái gì hết. Nghe biết rồi. Hôm nay vui, Toronto cũng xuống, bên Mỹ cũng qua, bên Tây cũng ta. Thỏ thể đôi lời trong tâm, rồi tôi cũng nói hết rồi. Bây giờ muốn nói gì nữa, cứ hỏi tiếp đi. Đông quá mà chưa thành một ông à. Phải thành một ông. Một ý chí không bao giờ thay đổi. Thành một ông hết, không có hai ông nữa.
Thầy con chưa có tức là bạn của anh Thuận.
Dạ. Dạ.
Mà con mới quản thì một năm nay thôi.
Dạ.
Dạ. Qua đây thì cũng bị
bệnh. Dạ.
Mới 3 tháng nay. Và anh Thuận thì là người bạn thân.
Dạ. Yeah.
Mới lại khuyên con nên tu.
Dạ.
Yeah. Hồi trước con cũng có làm việc với anh Lung bên kia.
Dạ. Yeah.
Anh Lung cũng có khuyên hồi trước, nhưng mà rồi bị cũng làm công chức nhiều chuyện, cũng chưa có, chắc là chưa có duyên.
Dạ. Yeah. Đi mổ gì cái gì?
Dạ, mổ về sạn mặt.
À.
Mổ bởi một lần rồi. À. Làm sao không biết qua đây lại bị một lần nữa. Bây giờ sức khỏe cũng còn rất kém. Bị chuyển nữa.
Ừ.
Hôm nay anh Thường anh có kêu con láng lời thầy có mặt ở đây cũng dạ. Ngắn ngắn thôi
dạ.
Để xin thầy con là mới cũng chưa có tu chưa có hành gì hết.
Anh thấy không?
Dạ.
Anh bệnh dạ. Anh bị mổ. Hơi nói anh yếu
dạ.
Anh thấy không?
Dạ.
Là trong mình anh thiếu nguyên khí
dạ.
Thấy rất rõ ràng. Còn tôi không biết anh lớn tuổi hơn tôi hay tôi lớn tuổi hơn anh. Tôi 65 rồi
dạ.
Nhưng mà tiếng nói tôi vang vang. Nhờ tôi giữ cái nguyên khí. Cho nên anh Thuần anh đề nghị dạ.
Đúng.
Có người sống nhờ cái nguyên khí
dạ.
Cho nên nguyên khí đó mình phải luyện. Mình mở cửa ra để đem nguyên khí của trời đất cô hòa đồng với cái tiểu thiên này. Thì tự nhiên nó khôi phục thật sức mạnh. Mặt mày của anh bữa nay như vậy và anh cương quyết nghe theo lời của anh Thuận, anh về làm đi. Rồi chắc tôi đi vòng rồi trở về gặp anh. Nếu mà anh Hằng đúng mỗi ngày thì dạ. Bảo đảm cái mặt anh khác.
Dạ.
tiếng nói anh thân
đó.
Đó, anh thấy thế ra không phải ở đây giúp anh, mà ở đây chỉ đánh thức cái quyền năng của anh, và anh sử dụng cái quyền năng của anh khai phá nó ra, và anh hòa đồng với nguyên khí của vũ trụ, anh lấy sức mạnh của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ chữa trị bệnh căn. Còn cái bệnh nữa, bệnh xác bệnh là mổ, còn cái tâm bệnh. Tâm bệnh là anh thấy là tôi ra đây làm người, làm gì đấy? Rồi bây giờ cũng tóc bạc rồi, tôi làm cái gì đấy? Rồi tôi sẽ đi đâu? Đó là cái tâm bệnh. Rồi anh cứ thực hành cái pháp này, để cho cơ tạng nó được khỏe rồi. Lúc đó anh bước vào trị cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh anh dứt rồi. Lúc đó anh mới thấy rằng cái tâm cứu độ cũng ở trong anh. Khuyên những người nào quen biết và họ lâm bệnh, chỉ họ tự khôi phục. Rồi anh mới thấy là thuốc trời có sẵn mà người ta không chịu uống. Cái kỳ thật thuốc trời có sẵn. Thuốc là cái gì? Nguyên lực của kim mộc thủy hỏa thổ kết thành một viên thuốc để khai thông những cái mạch môn trong cơ tạng của anh, cũng là dẫn tiến kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Anh thấy không? Còn anh làm cái pháp môn này, anh hít thở thì anh đem nguyên khí của kim mộc thủy hỏa thổ hỗ trợ trong cơ tạng của anh, lần lần anh sẽ khôi phục. Cái pháp này là cái pháp trị bệnh tận gốc. Tôi là một người bệnh hoạn nhiều hơn anh. Anh mới có mổ sơ sơ thôi, chứ còn tôi bệnh hồi nhỏ đi học, học 2 ngày nghỉ 2 ngày, học 2 ngày nghỉ 2 ngày, uống thuốc hoài thôi. Bệnh dữ lắm, nhưng mà ngày nay mạnh như vậy là cũng đại phước, cũng nhờ cái pháp tu này. Cho nên tôi mới cho tôi hết bệnh. Tôi đi truyền ba cái pháp này miễn phí tới ngày hôm nay, thì tôi làm đúng được đại nguyện tôi mừng. Ngày nay có nhiều người đến với chúng tôi, và có nhiều người xa xôi đã nghe được băng chúng tôi giảng và phương pháp thực hành, là cũng khôi phục được cái tâm bệnh, và cũng lần lần cũng về hội tụ tương ngộ tôi, không ở xứ này cũng xứ nọ. Thì tôi thấy rất quý cái pháp trời cho, mà mọi người có quyền hưởng. Cái kho tàng đó mình có thanh tịnh thì cứ tới lấy mà xài, ông trời không cấp. Cho nên tôi thấy rằng anh có quen anh Thuận cũng có cái dịp may, mà cái ý chí của anh là quan trọng. Anh thực hành cho tôi. Như nãy giờ tôi nói cũng nói chuyện của anh nhiều. Rồi anh nghe, rồi trở về nghe lại những cuốn băng để mở trí mở tâm, để khai thông tất cả những cái gì lố bịch ở bên trong, và trở về với cái quyền năng sẵn có của chính mình. Thì chúng ta sẽ tay nắm tay xây dựng cho chính mình và ảnh hưởng người khác ở tương lai. Cảm ơn anh rất nhiều.
Thế này chúng con ở Toronto, và cái niềm ước mong của anh em Toronto là sẽ có mời thầy một buổi để lên, để có một cái buổi chúng con có những cái thắc mắc mà có nhiều khi trong những cuộn băng. Mà trước bây giờ con nghe băng cũng nhiều, nhưng mà nhiều khi nó không có những cái câu đó. Bữa nay con có thể hỏi thầy một hai câu.
Dạ, hỏi.
Dạ. Thầy nói là cái pháp luân thường chuyển và cái pháp hành của mình nó sẽ khai mở những huyệt đạo, và nó sẽ tiếp thu được luồng điển của vũ trụ, và lúc đó mình sẽ được cải đổi những tất cả những cái gì nghẹt, và mình lập lại trật tự. Nhưng mà như vậy thì đâu có cần mình phải nhẫn nhục, phải hành, phải nghĩa là phải đè nén cái lòng của mình trước những cái thử thách. Bởi vì nếu mà mình hành đúng thì tự nhiên nó thay đổi. Chứ tại sao lại phải nhẫn nhục, là phải đè nén, là phải tha thứ và thương yêu?
Khi thiền là đã nhẫn nhục và tha thứ và thương yêu. Nếu anh không biết, anh biết được cái tánh anh sân si buồn tối, anh mới bước vô anh hành thiền. là anh đã nhịn nhục và tha thứ cái hành động của anh. Anh thương yêu anh mới xây dựng cho nó quân bình. Và đúng cái pháp này là kêu thiền nhiều. Phải nhịn nhục tha thứ và thương yêu. Và mình cộng với cái nhịn nhục tha thứ thương yêu của tình đời thì cái mức tu mình tiến mau hơn. Bởi vì mình đã khép mình rồi. Hồi trước tôi nhảy cha cha cha, mà bây giờ tôi ngồi như vậy tôi nhịn nhục lắm rồi. Thấy không? Cái tuổi này nó hại tôi, nói bậy vậy người ta chửi. Bây giờ tôi làm pháp luân thường chuyển cho nó hòa đồng. Thấy không? Anh sửa nó. Thấy không? Mà anh tha thứ nó mà anh mới đem cái của trời vô giáo dục nó. Anh thương nó, anh mới xây dựng cho nó. Thật sự tha thứ và thương yêu, nó là lệ thuộc của anh. Mà hành động của nó là giết anh bất cứ lúc nào. Anh thấy không? Nói cái tật dê thôi. Thấy không? Mình thả lỏng nó làm bậy cái bỏ tù. Phải không? Nó giết nó bỏ tù anh lúc nào. Nhưng mà anh kiềm chế rồi. Anh tha thứ nó, anh thương yêu nó. Anh xây dựng nó từ cái tâm tối đi tới chỗ sáng suốt. Từ cái hỗn ẩu trở nên khôn ngoan và cực độ. Thì những người tu vô vi là trong cái hành động nhịn nhục tha thứ và thương yêu. Còn cái chuyện đời thì mình phải làm vậy để mình thực hiện cái công năng ở bên trong. Còn nếu mà mình không lấy quán làm ăn á, thì nó trở ngại nhiều quá. Tánh đời mình có mà. Nó chửi tôi mà ông Tám kêu tôi không chửi lại. Tôi có cái pháp rồi. Tôi làm nhiều hơn. Tôi tuy nhiên đi. Cái tôi mở nó ra. Thay vì tôi đem vô. Mà bây giờ nó chọc thì tôi phải đem ra. Rồi bữa sau tôi kéo vô lâu quá. Bây giờ tôi nhịn nhục nó đi. Để tôi ở trong này tôi cải tiến. Tôi quét cái sạch ra. Tôi không rước rác nữa. Cho nên đời đạo sống tu. Đời là nó giáo dục mình. Hoàn cảnh nó giáo dục mình. Con rẹp nó cắn nó cũng dạy anh. Thấy không? Con mũi nó cắn nó cũng dạy anh. Con ruồi nó bò trong con mắt nó cũng dạy anh. Cho anh thấy rõ một phần cuối cùng ác ý của nó là phá hoại. Tới cục cũng phải đi phá hoại. Tính chất phá hoại là phá hoại. Anh thấy chỗ đó không? Cho nên mình thấy rằng trong cái tâm của mình còn ác hơn con ruồi con mũi. Bây giờ mình bắt nó tu. Mình tha thứ cái tội nó, bắt nó tu cho đáng. Tôi không thích được. Tôi biết cái tánh tôi muốn giết tôi liền. Nhưng không, bây giờ tôi tha thứ để cho mày tu tiến tới. Dạy lục căn lục trần. Dạy vạn năng trong cơ tạng phải đồng thức tiến lên. Mới thấy từ bi là sức mạnh. Thì nó nằm ở trong cái pháp thôi.
Thưa thầy, nếu mà trường hợp mà mình cứ đi ra ngoài để mình thử tâm, hoặc là mình đi lên trên cái thiền viện để mà người ta quấn nhục mình để mình thử tâm, thì mình đâu còn thời
gian. Không có. Cái đó là cái duyên nó đưa anh. Tôi nói hoàn cảnh là ân sư. Chứ không phải anh muốn thì không anh đâm đầu nữa. Tôi ra tôi tu rồi bây giờ thôi tôi vô nhà điếm thử tâm thì anh kìm anh chịu chứ. Anh chưa có khả năng. Khi mà ta đưa anh đi thử là nó có cái cơ duyên xảy đến. Từ đó nó cộng sự sức tâm để thức tâm của anh để anh đối chiếu với cái việc đó. Chứ không phải anh đặt cái chương trình mà tôi muốn như vậy là sai rồi. Tôi đã vì muốn tôi động loạn thành ra tôi mới đi trở lại cái tu. Mà tôi tạo thêm cái muốn nữa, cái muốn cộng, cái muốn mới cộng với muốn cũ là hai cái nó còn động thêm nữa. Không có để tùy duyên trở hành. Hoàn cảnh là ân sư. Chứ nhiều người muốn lên thiền viện mà có người muốn đi không được. Có 10 bút với máy bay rồi mà tới giờ đó đi cũng không được. Tại sao vậy? Chưa tới lúc. À, mà có người nghe là đi chơi, đi ngang, đi tới thiền viện thấy thích thôi tôi ở luôn. Nhưng mà nó ở thời gian là nó cũng chán, nó phải đi. Cũng phải đuổi nó đi. Bởi vì nó được cái thanh rồi. Phải đem nó xuống cái trượt. Coi thử nó chịu đựng được không? Còn nó so sánh hai cái giá trị, thực chất của hai cái giá trị. Rồi trước ở thanh thế nào? Bây giờ ở trượt thế nào? Sau một thời gian trượt nó khao khát thanh, nó mới trở lộn lại với thanh và nó không bỏ thanh nữa. Cho nên cái điều luyện của vô vi, tối nay anh tu thiền nhẹ, sáng mai có chuyện. Người ta cãi anh, người ta làm cho anh lộn xộn. Cho nên nó test thử bất cứ giờ phút nào, mà thử qua được rồi là vững. Cho nên những người vô vi sau này ra nói chuyện thao thao bất tuyệt, không cần chép giấy chép tờ, không cần viết cái gì hết, nhưng mà trong óc nó luôn luôn có trật tự của siêu nhiên, và không có nhầm lẫn, không có sai lầm.
Thầy, như vậy là mình, nếu mà mình chú tâm tới thiền định và mình làm tối đa ở nhà, không đi ra tiếp xúc, như vậy có tốt không, hay là phải đi ra rồi phải tốt?
Tự nhiên, khi mà anh ở nhà anh chú tâm lo tu rồi một thời gian thanh nhẹ, anh liên hệ với được bên trên rồi, tự nhiên người ta gỡ người ta phá phách, ta hỏi đạo. Mà những người đó hồi nào giờ anh muốn quen không bao giờ quen được, mà bây giờ người ta cứ tới với anh. Lúc đó anh mới thấy vẫn có bề trên. Bề trên đang làm việc rồi. Đưa cho anh tới những cái hoàn cảnh bất ngờ và anh không có thể suy tưởng được. Ngoài ý muốn của anh, nhưng mà nó hợp, chứ không có bị phạt. Lúc đó anh mới thấy điển. Lúc đó là đi đâu đi tùy duyên. Lúc đó mình có thể nói là ông trời định tôi đi đâu đi, kêu tôi ngày mai chết tôi cũng đi, mà kêu tôi ngày mai đi nhậu tôi cũng đi, không có sao. Thì tâm tôi không có dính dấp về cái phạm khí này. Thì mình ở nhà mình cố gắng tu tu tu, nó thoát rồi. Nó thoát rồi thì ông trời phải dùng, phải sử dụng. À, cho nên nhiều người ở trong xóm hồi nào giờ thằng nó khùng, mà bây giờ sao nó nói đạo, người ta tới đây nhà vậy đó. Là cái chuyện bất ngờ như vậy.
Một câu hỏi về cái phương pháp đó. Thì sau này trong lúc mà làm pháp luân thường chuyển, thì khi mà con hít vô đầy đúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, thì con thấy cái luồng điển từ ngũ tạng nó lên từ từ, và khi nó lên tới tai thì nó lại chuyển theo cái ấn tâm muội, nó chuyển cái dòng ngang tai, và khi nó lên tới đầu thì nó lại giật cái đầu cụp 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 cái, là con thấy những cái cảnh, những kiến trúc xung quanh. Như vậy là nó bị giật làm sao có đúng được?
Giật là cái luồng điển của mình lên tới đây thì nó đã lên đầu là nhẹ hơn cái dưới này chứ gì, nhưng mà từ đây ra đây mình còn nặng hơn, nó hồi trở lại nó giật. Còn khi mà nó nhẹ mà nó hòa, nó thừa tiếp với thanh điển rồi, ngồi ông hình ông Phật sao là mình ngồi ngay như vậy, không có bốn méo không được nữa, thấy không? Cho nên tôi thường thường tôi cũng có làm, tôi gom điện ở bên trên xuống, tôi đạp cái đầu nó giật mạnh, giật toát mồ hôi. Còn hồi trước tôi mới làm lên tới tới đó, cái là nó run, nó là nó gầm vậy vậy, mà tôi thấy tôi sướng lắm, tôi thấy tôi được đi chơi đó. Như bây giờ tôi thử, tôi làm cho các bạn coi. Nghĩa là tôi gom hết xuống, đạp cái đầu và thử nó thế nào. Nó có cưa bằng cách nào. Để rồi sau này các bạn đừng có sợ. Cái chuyện đó là cái khả năng mình hòa với trên. Trên nó có sức mạnh. Có thể đạp một cái cho nó rung động bằng cách nào. Để mình thấy rõ. Cái sức mạnh của chính mình có. Muốn toát mọi người. Mạnh vậy đó. Mà trong lúc ngồi thiền á, là tại sao nó gạch? Là khi mình lên mình gom lại thì mình không có phóng cao lên, nó dội ra luôn lại, nó mạnh như vậy. Mà khi mà nó thông thừa tiếp bên trên là ngồi em ngủ. Ngủ khi chiều mưa thanh lạc, mặt tươi.
Thưa thầy, mỗi lần mà nó giật như vậy thì thấy cái cảnh xung quanh và thấy những cái kiến trúc đền đài. Mà cái đó ở đâu á thầy? Cảnh đó là cảnh ở đâu mà thấy? Trong mình chứ không phải ở ngoài.
Rồi một thời gian mà nó thừa tiếp rồi đó, anh chỉ ngồi ngay rồi anh thấy anh đi xung xuống qua những kiến trúc tối tăm.
Kiến trúc ở ngoài.
Những cái căn nhà, một căn nhà mình thấy là nó tỏa ra một hồn thơ lai lai. Cảnh đẹp như vậy.
Thầy, con có thấy cảnh mà thấy bằng hai cách. Một là con thấy bằng cái lúc mà nó điện nó lên là nó dội lại thì con thấy được cái đó. Thứ hai nữa là lúc mà con ngồi con nhìn vô đây thì con thấy cảnh, thì đó là những cảnh màu sắc đẹp. Nhưng mà khi mà tỉnh về con tính vẽ lại những cái bằng hình màu, nhưng mà không nhớ lại không được những cái đường cong đó.
Nổi trên đầu mình đây này, núi non cây cối sông lạch nhiều lắm, nhiều lắm. Sơn thủy hữu tình, tình đạo biết phải như cảnh. Từ đó lần lần anh sẽ làm thơ. Mà khi anh làm thơ nhẹ chừng nào, những cái cảnh đó nó sẽ gom trở về, xuất ra rồi gom về, lần lần mình vẽ được.
Những cái đền đài mà bằng vàng mà xinh son tuyết vàng rất là đẹp, những cái đường cong rất là chạm trổ, rồi con có học kiến trúc con có thể vẽ được, nhưng mà lúc mình nhớ lại thì nhớ không nổi cái đường cong.
Khi nào mình qua tới trình độ đó, khi mình vẽ nó phải ứng hiện cái hình trước mặt mình, gom lại trong minh cảnh đại được rồi thì dòm đó mà vẽ. Yeah. Gom vô được thì vẽ được, còn gom không được thì vẽ không được. Chiều tưởng quá mà nhớ khúc quên khúc rồi đâu có vẽ được. Nè. Cho nên những người đi lên trên lúc mà thấy những cái cảnh đó nó quên hết chuyện đời, mà nó sung sướng làm sao không biết nói. Cái chuyện sung sướng không có giấy mực nào mà tả được ở thế gian. Nó nhẹ nhàng con người sung sướng vô cùng. Rồi ở thế gian trai trẻ lớn lên thấy cô gái đánh son phấn rồi thấy đẹp, nhưng mà trên kia nó một cô tiên ngọc ngà đẹp lắm, tay chân dễ thương, mà một cử động của ta là một hồn thơ chứ không phải là một sự hỗn ẩu. Nó diễn tả ra hồn thơ đẹp vô cùng. Mà cái người tu vô vi chỉ nhìn lúc ban đầu thấy thích, rồi cũng chê và đi. Nó nở chỗ đó, bước qua sông bỉ ngạn, không mê tiên nữ. Mà nếu mê tiên nữ thì lẫn quẩn ở đó đi lên cũng được. Đẹp lắm. Người ta nụ, người ta nói nụ cười thơm. Nhưng mà không mê. Hỏi thì lúc nào cũng có câu hỏi. Mà khi mà quân bình rồi chẳng có câu hỏi. Nó là một. Tất cả là một. Mắt, mũi, tai, miệng, mắt, mũi, tai, miệng, mắt, mũi, tai, miệng. Mà mỗi người cái thức khác nhau.
Con định lên đảnh lễ thầy, lên thăm thầy, với lại thăm bạn đạo trên này, thì chúng con có cái chương trình là đi chỗ 10 người. Thế thì khi mà con được cái cú điện của anh Yêm thì con đánh thức anh em luôn ban đêm và mong mỏi là đi đủ cho 10 người cho nó vừa cái xe van của anh Cẩm Nhiệm. Và rồi sao mà đến cái lúc bây giờ đi chót là chúng con đúng có 5 tên là ngũ quỷ. Mà tại sao xui chết sao mà đủ có 5 tên. Thế rồi 5 tên của chúng con là con nghĩ rằng là cái bọn này là bọn ngũ quỷ của Tô Lông Tô. Lên đại náo Mông Tre. Mà lên đây lại gặp cái tam phê thủ đảnh của quá thời gian đi xin cũng tay quái chiều cả. Gặp nhau thì con bảo không biết là cái này cái cơ duyên hội tụ từ bao giờ mà chúng con gặp nhau ở đây. Để xin thầy giải cho.
Rồi tới đây nó biến thành cái gì? Nó biến thành hòa đồng. Thấy không? Quỷ gặp yêu, yêu gặp Phật nó về.
Cảm ơn thầy, đa tạ thầy và thưa các bạn. Đến thứ sáu này đó, thầy bắt đầu cuộc du thuyết trở lại. Thì con cũng không biết nói gì hơn là cầu chúc thầy trưởng lộ bình an, đi luôn luôn sức khỏe dồi dào và xin thầy mang theo tình thương của con với thầy đến tất cả các nơi thầy đến. Thì trong dịp đây con xin phép thầy cho con đại diện tất cả anh em bạn đạo Montreal có đóng góp một chút số tiền nhỏ để xin thầy nhận để sử dụng trong chuyến du thuyết này. Để xin thầy nhận dùng chúng con.
cảm ơn thanh tình hữu ái của anh em đã lo cho tôi cũng như lo cho những người đau khổ sắp gặp tôi. Vì sao tôi phải nhắc thân đi cùng? Cũng có nhiều người mong muốn được gặp tôi, cũng như các bạn đến đây tương ngộ với tôi. Thì gặp tôi để làm gì? Để tôi có phải thực chất trong thực hành hay dùng lý thuyết xuống. Mỗi năm, mỗi có cơ hội gặp, mỗi gặp thấy ông Tám trẻ ra, vui lên. Vì sao ông Tám vui và ông Tám trẻ? Vì càng người, càng ngày, càng nhiều người đông biết được đạo. Thì cái đại nguyện của tôi muốn cho mọi người biết đạo và tự thi. Tự thấy cái phước đức của người Việt Nam lần lần sẽ khôi phục. Chính người Việt Nam truyền bá cho người Việt Nam khắp năm đó, để nuôi cái hùng khí dũng mãnh của chính mình và tự khai triển một cuộc cách mạng của bản thân, nhưng họ mới cứu độ quần chúng nhân loại ở tương lai. Bất cứ khối cách mạng nào ở thế gian này cũng muốn đem lại thế giới đại đồng, nhưng mà chúng ta chưa quy nhất làm sao xây dựng cái thế giới đại đồng. Cho nên cái cơ hội này các bạn sẽ quy nhất trong tâm thức thượng trung hạ đồng nhất, lúc đó mới vững tin lần con đường tiến trong hai bánh xe không bị vấp ngã giữa đường. Và ý chí các bạn là vô cùng, và hồn của các bạn là bất diệt, không có người nào bị chết hết. Cho nên cái khuôn giam hãm phần hồn là như nhau, mắt mũi tai miệng lỗ tai cũng như nhau, không có người nào khác hết. Nhưng mà cái thần thức ở bên trong, kẻ hướng hạ người hướng thượng, có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nhắc cho nhau đã biết con đường tự đi quy nguyên, thì cái thế giới văn minh, khoa học văn minh nó sẽ tiến bộ nhanh hơn và đóng góp cho nhân loại hữu hiệu hơn. Thành thật cảm ơn tâm thành tình của các bạn đã hướng về tôi, và cũng như hướng về những người đau khổ sẽ gặp tôi trên đường du thuyết vào kỳ tới. Thành thật cảm ơn các bạn.